Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý cư sĩ thiện tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hôm nay. Thầy xin tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị, bởi vì có quý vị thì thầy mới có pháp âm để mà thầy thuyết giảng ra. Đây là một cái điều rất là tốt đẹp, quý vị đã giúp cho thầy để thầy làm tròn cái bổn nguyện đưa cái âm thanh, đưa cái pháp âm của Kinh Đại Thừa đến cho mọi nơi, mọi giới và cho những người thật sự có lòng phát tâm giải thoát. Bây giờ thầy vào phần kinh văn của kinh Lăng Già Tam Ấn. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát lại nói bài tụng như sau: tính sống của biển cả cuồn cuộn dễ phân biệt, tạng thức khởi như thế, vì sao không hay biết? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua năm cái câu kệ của Đại Huệ Bồ Tát, ngài đã đặt lên để hỏi Đức Phật, thì đại chúng nhận thấy được những cái cảnh nhận biết của lục căn khi mà nó tiếp xúc với lục trần thì rất là dễ dàng phân biệt. Nhưng trái lại, những cái tư tưởng vi tế từ tạng thức thì chúng ta không thể nhận biết. Những cái tư tưởng này chúng ta nhận biết khi nào chúng ta ngồi thiền, quay tâm trở lại thì chúng ta mới thấy được. Do đó khi mà chúng ta để cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng những tư tưởng nó không nổi lên. Nhưng mà thật sự đây là những tư tưởng nó thuộc về cái phần thô, có nghĩa là phần lớn, phần mà kêu là bên ngoài. Nhưng mà phần mà di tế của tưởng nó nằm trong tàng á lại giác thức đó. Cái phần này quý vị phải thiền định mới thấy nó. Thành ra những người mà họ không thiền định họ đâu không hiểu được cái phần này, họ không biết được. Họ tưởng rằng khi mà họ không còn niệm tưởng thì họ nghĩ rằng là đã hết tưởng rồi, nhưng không phải vậy. Nó nằm tiềm ẩm ẩn trong tàng a lại gia thức. Nếu mà nó không tiềm ẩm trong là trong cái tàng a lại gia thức thì quý vị sẽ ngủ không bao giờ có chiêm bao hết. Quý vị ngủ mà còn chiêm bao tức là di tế tưởng còn. Và điều này các vị mà từ thất địa trở lên các ngài phải trải qua nhiều kiếp số nữa để tiêu diệt cái di tế tưởng này. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe sự trả lời của Đức Thế Tôn làm sao mà nhận thức được cái di tế tưởng này. Đức Phật trả lời: A lại gia như biển, chuyển thức như sóng lớn, là thí dụ khai diễn cho phàm phu vô trí. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua bốn câu kệ mà Đức Phật vừa trình bày thì cái tàng a lại gia thức của mọi chúng sinh nó dung chứa tập khí từ vô thị mà nó trải qua ba ba thời kỳ, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Những cái điều này nó ví như là biển cả rộng lớn vậy đó. Và trong đó thì những tư tưởng phân biệt của các thức nó ví như là những cái cơn sóng hải triều rất là lớn, cuồn cuộn chảy hết cái đợt sóng này. Nó tiếp tục đến những đợt sóng kế tiếp. Và hầu như là nó không bao giờ nó ngừng nghỉ. Đây là Đức Phật vì chúng sinh mà Ngài khai diễn như thế. Đối với các bậc thánh đó, thì cái tàng a lại gia thức của những vị này nó đã được thanh tịnh rồi. Và nó cũng không có những đợt sóng tư tưởng như thế để nó làm vọng động bổn tâm. Do đó quý vị thấy rằng Đức Phật mà khi mà nói đến cái những cái tư tưởng mà nó phát khởi như là sóng ở biển là nói cho chúng sinh. Bởi vì chúng sinh là nằm ở trong cái phần này. Quý vị để ý thấy một chúng sinh họ đang ngồi làm việc, quý vị thấy họ chăm chỉ làm một cái vật nhưng mà thật sự họ không có chăm chỉ đâu. Họ đang làm đây nhưng mà tâm họ nghĩ về một cái thế giới khác. Họ nghĩ về một cái thế giới mộng mơ của họ. Đây là chính là cái chỗ mà tư tưởng trong tâm nó đang dệt thành. Nó đang tạo thành. Thành ra tìm một cái người mà họ họ siêng năng, họ không khởi tưởng rất là khó. Mà những người mà siêng năng không khởi tưởng, họ làm việc rất là nhanh. Những việc mà cần họ làm 4 tiếng đối với người phàm, đối với người mà khởi tưởng họ làm 4 hoặc 5. Nhưng mà đối với người mà họ không khởi tưởng, họ chăm chú cho họ làm thì chừng 1 tiếng hoặc 2 tiếng là xong. Thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát lại nói bài tụng như sau: Ví như mặt trời hiện, trên dưới đều chiếu soi, Phật ngọn đèn của đời, cũng nên vì bọn ngu nói nghĩa lý chân thật, đã hay mở bài pháp, vì sao không nói thẳng. A Di Đà Phật. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát ngài lại làm tiếp bảy câu kệ này để trình với Đức Phật. Bảy câu kệ này ý nói là trên thế gian này khi mặt trời mà nó hiện lên á, thì nó sẽ chiếu soi tất cả mọi cảnh vật ở trên thế gian. Và Đức Phật cũng như vậy, ngài ví như là một cái ngọn đèn sáng của trời và người. Thì hôm nay nên vì sự vô minh của chúng sinh ngu tối đang trôi lăn trên sáu đường lục đạo luân hồi, Đức Phật ngài nên trình bày thẳng về tánh và tướng của A Lại Gia Thức cho đại chúng được biết rõ, để những người này dễ dàng tu. Bây giờ thì Thế Tôn đáp: Nếu nói nghĩa chân thật, tâm kia không chân thật, ví như sóng đại dương, bóng trong gương cảnh mộng, đồng thời mà hiển hiện. Cảnh giới tâm cũng thế, vì điều kiện không đủ, nên tuần tự chỉ ra, mạt na chấp hiện thức, ý thức nhận thức ý, năm thức rõ hiện cảnh, không thứ lớp nhất định, ví như người họa sư và học trò họa sư hòa màu vẽ các hình, ta dạy cũng như thế, họa không có trong màu, trong bút hay trong trong dạy, vì làm vui chúng sinh tạo nên các hình tươi, nói ra tất biến đổi, chân lý lìa văn tự, thật pháp ta an trụ. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua những cái câu kệ mà Đức Thế Tôn là vừa trình bày thì đại chúng đã biết rằng chúng sinh trên cái thế gian này từ vô thủy đến ngày nay, tâm ý của họ chứa đầy những tập khí vô minh. Nên ngày hôm nay Đức Đức Thế Tôn mà ngài có đem cái nghĩa chân thật để mà thuyết giảng đi nữa thì chúng sinh cũng không thể đem cái tâm chân thật để mà nhận biết được. Điều này rất là rõ ràng. Quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này, khi mà mình đem Phật pháp để phổ độ chúng sinh, nó phải tùy theo cái căn cơ, mình phải tùy theo cái môi trường và tùy theo cái thời điểm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin đây đầu đảnh lễ Sư Tổ Kim Cang Nhân Giác mới vừa vào room. Thành ra tùy theo thời điểm, chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ mình đem cái Phật pháp rất là cao siêu mà mình giảng cho những người họ đang nghiện ngập, họ đang thích ma túy, họ đang thích rượu chè, làm sao mà những người này họ buông bỏ được? Thành ra mình phải chờ cái thời điểm, chờ đến thời điểm khi mà họ thân tàn ma dại, nhà cửa đều tiêu tan hết rồi đó, thì bây giờ mình đến mình nói thì họ mới nghe. Thì Phật pháp cũng vậy. Phật pháp như vậy cũng có những cái điều mà mình không nên nói, là tại vì mình nói ra vô ích mà thôi, chúng sinh họ tu cũng được. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói con à, các con nên cố gắng tu để mà đắc A-la-hán. Nhưng mà quả A-la-hán là cái quả không ái dục, mà quý vị còn vợ còn chồng, làm sao thầy có thể giảng cái quả A-la-hán cho quý vị nghe? Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái vấn đề mà giảng đạo tùy căn cơ và cái môi sinh, môi trường, thời điểm của mọi chúng sinh, không phải dễ đâu. Một cái người mà họ đến thiền viện, họ nói thưa thầy, bây giờ con có vợ, có chồng, có con, nhưng mà con thấy cõi đời này thật là như nguyện, con muốn thầy giúp cho con tu đạt đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn. Thì thầy làm sao thầy có thể thầy chỉ được? Là tại vì thầy biết rằng cái căn cơ của họ còn kẹt ở trong vợ còn chồng, họ còn những cái sự ái dục của chúng sinh, làm sao mà họ đi được. Thành ra chỉ giảng dạy cái phép của ngũ giới mà thôi, hay là giảng dạy cho họ cái phép Bồ Tát giới mà thôi, chứ làm sao mà giảng giải những cái mà nó trực chỉ vào trong tâm để phá đi cái tham sân si. Cái điều này làm không được. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy, Ngài không thể đem cái nghĩa chân thật mà thuyết giảng cho những chúng sinh mà còn si mê. Ngài không thể đem cái nghĩa chân thật này để thuyết giảng cho những chúng sinh vẫn còn bị cái tập khí vô minh nó che trong cái bản thân. Thì trong cái câu kệ này, ví cũng như họa sĩ vậy đó. Quý vị thấy người họa sĩ đó, trong tâm của họ đó, thật sự ra những người họa sĩ mà tuyệt tác đó, trong tâm của họ có những cái tuyệt phẩm vô cùng quý giá. Nhưng mà khi họ vẽ ra cái khung cảnh trong hình đó, thì nó không còn hay nữa. Cái sự mà tốt đẹp từ ở trong tâm mà đưa ra cái hình ảnh đó, thì nó đã giảm đi cái giá trị rồi. Và cái điều này khi mà họ vẽ ra cái khung ảnh đó, thì họ vẽ đạt không hết những cái ý mà sáng tác của họ. Cũng chính vì thế mà Đức Phật Ngài không thể chỉ bày sự hiện thực của cái vọng ảnh của thức. Bởi vì vọng ảnh này quá vi tế. Những người mà họ không tu thiền họ không thấy được. Những người không tu thiền thì họ nói ồ, tâm tôi có cái gì đâu mà phải tu. Tâm tôi luôn luôn nó hằng thanh tịnh, tôi đâu thấy nó có gì đâu mà tu. Đó là họ nói về cái tướng thô của cái ý thức. Quý vị nên nhớ, ý thức nó tạo ra cái ý thô. Nhưng mà cái tàn á lại giá thức là nó tạo ra di tế của cái tư tưởng. Rất là quan trọng. Do đó, Đức Phật không thể nói sự thật để chỉ bày cái vọng ảnh của thức gì nó quá vi tế, nó quá nhiệm màu. Và nếu nói cái sự chân thật này ra thì cũng không diễn tả được tất cả những ý tưởng mà Đức Thế Tôn đang có trong tâm. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài kết luận qua hai cái câu kệ như sau: chân lý lìa văn tự, thật pháp ta an trú. A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy hai câu kệ này sao? Ẩn ý rất là cao sâu. Cái người tu mà thật sự đạt đến tâm an nhiên á, thì họ không còn những cái vọng tưởng nữa. Và họ cũng không còn cái văn tự kiến văn nào nó nằm ở trong cái tàn á lại gia thức hết á. Vì thế mà tàn á lại gia thức nó mới biến thành cái đại viên cảnh trí. Mà đại viên cảnh trí tức là niết bàn của tự tánh mà người tu nào cũng đạt được hết á. Như vậy thì quý vị có thấy niết bàn nó ở ngoài một thế giới nào không? Không. Nó nằm từ ở trong cái bổn tâm. Mà từ đâu nó biến ra? Nó từ cái tàn a lại gia thức nó biến ra. Cũng như chính chúng ta bây giờ cũng vậy. Thế giới này tại sao nó tạo ra? Nó tạo ra nó chính là từ cái tạp khí vô thủy nằm ở trong tàn a lại gia thức nó phản chiếu ra. Quý vị thấy rõ chưa? Và khi mà tàn á lại gia thức nó biến thành đại viên cảnh trí thì nơi đó tức là cảnh giới mà mười phương chư Phật đang an trú. Thành ra khi mà quý vị thấy rằng trong kinh nói khi mà Đức Phật Ngài đắc được cái địa vị Phật thì Ngài đồng cái bản tánh của mười phương chư Phật, tức là cái chỗ này, tức là nhập vào ở trong cái cảnh giới đại viên cảnh trí. Và các mười phương chư Phật, các ngài cũng nằm ở trong cái đại viên cảnh trí. Do đó nó đồng đẳng với nhau. Thành ra ngày hôm nay mà một cái người minh sư nào mà họ còn nói rằng ở ngoài tâm mà còn thế giới thì quý vị biết đây là thiên ma nó nói. Ngoài tâm không có thế giới. Tất cả đều trong tâm hiện ra. Kể cả cảnh giới của cực lạc quốc cũng từ trong tâm hiện ra. Chứ nó không phải ở ngoài tâm. Hay nói tóm lại, tất cả mọi sự vật dụng đang chuyển động ở trong cái không gian thời gian này đều từ trong bản tâm hiện ra. với cái kinh văn mà chân thật đó, khi mình đem những cái kiến giải mà mình đem ra luận bàn đó, thì sao? Thì nó sẽ bị ngã về cái pháp tương đối. Nhưng mà cái cảnh giới của tâm thì nó tuyệt đối và nó vô ngôn và nó không có luận bàn. Do đó quý vị thấy rằng có những cái lúc mà giảng đạo đó, khi mà hỏi về cái mà nhất thiết trí chân thật của văn ngữ, Đức Phật Ngài làm thinh. Đức Phật Ngài làm thinh. Bởi vì nếu mà nói ra thì nó không thể gọi là nhất thiết trí văn ngữ nữa. Do đó quý vị học về cái Đại Thừa, quý vị biết rất là nhiều. Và kiến văn quý vị nó cũng thành tuệ văn, hiểu rất là sâu xa. Bây giờ thì Đức Phật lại nói tiếp, nói với các bậc tu hành, chỗ tự chứng chân thật, thật lìa phân biệt năng sở. Đây là gì Bồ Tát nói, A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Phật Ngài mới trình bày 4 câu kệ này để Ngài chỉ rõ cái hành trạng tâm của bậc Bồ Tát và của những bậc chân tăng. Thì qua cái 4 câu kệ này thì chúng ta thấy hầu như các vị này đã lìa được tướng phân biệt của năng và sở. Tướng phân biệt của năng và sở tức là cái cảnh bên ngoài và cái cảnh mà nhận thức của sáu căn, gọi là năng và sở. Khi mà một người tu họ đạt đến cái cứu cánh mà họ lìa được cái năng và sở đó, thì Phật Pháp đối với họ trở thành vô ngôn, không có thể luận bàn được. Lý do đó mà quý vị thấy khi mà Lâm Tế Thiền Sư hay là Ngài Thiền Sư Nghĩa Quyền vô gặp thầy của mình và hỏi: thưa thầy, xin thầy chỉ cho con ý nghĩa chân chánh của Phật Pháp là gì. Thì bây giờ sao? Thay vì thầy của Nghĩa Quyền dùng cái văn tự để mà nói ý nghĩa của Phật Pháp như vậy, nhưng mà không. Tại vì hỏi cái ý nghĩa là đến cái mục đích hoàn toàn của cái các Pháp. Thì sao? Thì phải ăn đạt thôi. Do đó, Ngài Nghĩa Quyền bị ăn đạp của thầy. Mà hai lần vào để mà bẩm bạch như vậy, đều hai lần bị ăn đạp hết. Như vậy thì bây giờ đối với một cái người đời, họ nhìn họ nói: ô, cái ông, cái thiền sư này sao mà ổng nóng giận, ổng nổi nóng với đệ tử của ổng. Nhưng mà thật sự quý vị nhìn lại đi, quý vị mới thấy được cái sự từ bi của cái vị thiền sư thầy của Lâm Tế. Chính vì vậy mà Ngài Lâm Tế thì cái lòng sân quá nhiều. Ổng nghĩ thầm trong bụng, ổng nghĩ mình đi theo hầu cái vị thầy này mà vị này cái lòng còn nóng nảy quá, lòng sân còn nặng quá. Mình mới vừa hỏi về những cái ý nghĩa của Phật Pháp mà ổng dơ cẳng, ổng đạp, ổng đá mình. Như vậy thì cái người này đâu xứng đáng làm thầy của mình đâu. Thành ra ông bỏ ông đi. Ông bỏ ông đi, nhưng mà ông vừa ra khỏi cổng thì thầy của ông chạy ra nói: à, con khỏi đi đâu xa hết, đi qua bên núi kia, bên kia cả. Ta có sư đệ là thiền sư Đại Ngu, ở nương với Đại Ngu đi. Thì Ngài Nghĩa Quyền Ngài mới đi qua ở chung với Đại Ngu. Một bữa ăn, Ngài Đại Ngu mới hỏi: lý do gì mà ngươi từ cái đạo tràng của thầy của ngươi mà ngươi bỏ đi đi qua tới đây? Thì Ngài Lâm Tế mới thuật lại: dạ thưa, con chưa có hiểu sâu về Phật Pháp, do đó khi mà con vào hỏi cái nghĩa chân chánh chân thật của Phật Pháp nó như thế nào thì thầy con không có trả lời, mà thầy con lại giơ cái cẳng đạp cho con mấy đạp. Chính vì cái sự mà sân si của thầy con, thành ra con không có cái sự kính phục nữa, con mới bỏ ra đi. Thì bây giờ Ngài Đạo Ngu, ra thiền sư Đạo Ngu mới nói, Đại Ngu mới nói: như vậy là con quá vô minh rồi. Ngài Hoàng Bá thầy của con làm con một cái vị rất là từ bi. Ngài đã trả lời câu hỏi con đến tột cùng rồi mà con không hiểu sao. Thì bây giờ Ngài nghĩa quyền, Ngài mới sôi trở lại cái tâm mình, Ngài mới hiểu. Thì sau khi mà hiểu thì mới quay trở lại Ngài Hoàng Bá và đảnh lễ Ngài để mà sám hối. Thành ra đối với đạo Thiền Tông á, những cái bậc chân sư á, họ rất là ảo quyền, họ tùy duyên. Có những lúc họ giận dữ, có những lúc họ làm như là họ nộ khí xung thiên vậy, nhưng mà thật sự tất cả là để mà giúp đỡ cho đệ tử của các vị đó thôi. Chứ những vị mà họ đã minh tâm kiến tánh rồi thì họ không có cái sân si đó. Người đã minh tâm kiến tánh, đã thấu được các pháp rồi thì không có sân si này. Nhưng mà người đệ tử thì người còn phàm. Người đệ tử tâm phàm, thành ra nó dùng cái tâm phàm mà nó chiếu soi cái tâm của thầy của nó. Bởi vì nó dùng tâm phàm mà tâm còn nóng giận si mê tham sân si của nó mà nó chiếu với ông thầy, thì tất nhiên là ông thầy còn nằm nó trong bản tâm tham giận si mê của nó rồi, phải không? Quý vị nên nhớ như vậy. Thành ra hầu như người phàm họ lấy cái tâm bất tịnh của họ để mà họ soi xét một cái bậc thầy của họ. Do đó hầu như là họ lầm lẫn hết. Nếu mà Ngài Lâm Tế Thiền Sư, Ngài không nhờ Đại Ngu Thiền Sư mà giải bài thì sao? Thì ngày hôm nay chúng ta không có cái dòng Lâm Tế ha? Tại vì Thiền Sư Nghĩa Quyền tạo ra cái dòng Lâm Tế. Do đó khi học đạo thiền, quý vị nên nhớ rằng các vị thiền sư mà đánh đập gõ mình hay là nạt mình hay nộ mình, đó là lòng từ bi của các ngài đầy đủ, các ngài cho chúng ta đó. Ngày hôm nay đệ tử mà thấy thầy hét, thầy nạt một tiếng chạy ra vu cáo trời ơi, ông đó ổng nóng giận, ổng bản ngã ổng cao lắm, ổng nói chút động ổng cái này kia, A Di Đà Phật. Những người mà họ đã ngồi trên pháp tòa, họ đã làm những cái bậc mà minh sư rồi thì làm sao họ còn bản ngã giống như là mình nói. Tất cả mọi thí dụ đều là phương tiện mà thôi. Quý vị ở trong cái dòng pháp giảng mà quý vị còn bản ngã, đố quý vị thoát khỏi cái thước bản của sư tổ. Không bao giờ quý vị thoát khỏi hết. Sư tổ Ngài luôn luôn Ngài nhìn chăm chăm vào quý vị đó. Quý vị mà có hành động mà sơ sẩy là Ngài quơ gậy, Ngài đập quý vị ngay lập tức à. Rồi khi mà mình bị Ngài đập như vậy giữa đại chúng, cái bản ngã mình nổi lên ha, bản ngã mình nổi lên, nói sư tổ sao mà nghe nói là tổ sư mà sao lòng từ bi không có. Mình nói không biết mình có gia chạm gì tới sư tổ không mà lấy gậy đánh mình giữa đại chúng. A Di Đà Phật. Chứ tại sao mình không nhìn lại coi mình còn bản ngã hay không? Sư tổ đánh mình như vậy mình có giận hay không? Sư tổ đánh mình như vậy để cho mình tỉnh giác, mình có thấy được hay không? Sao mình không đặt câu hỏi vậy mà mình đã đặt ngược cái câu hỏi trở lại là sư tổ vì bản ngã nghe mình nói rồi thì chắc là không thuận nhĩ đánh mình. Thành ra chúng sinh vẫn là chúng sinh. Cái tâm chúng sinh là nó như vậy đó. Thành ra cái người nào mà còn trách thầy trách tổ là người đó phàm phu. Bây giờ nghe thầy nói để cho xác định rõ ràng. Người nào mà vẫn còn cái tâm trách thầy trách tổ mà đem cái tâm đó mà phỉ báng hay để trong tâm mình là người đó phàm phu. Người đó không phải bậc thánh. Hôm nay thầy chỉ rõ đó để cho quý vị nhận xét cho quý vị. Thành ra trong những cái cổ đức xưa, ngày xưa ta nói đó, một vị mà phản đồ đó là vị đó không bao giờ thành đạo hết á. Nghe thầy nói cho rõ hôm nay. Những vị phản đồ trước sau gì cũng bị Long Thần Hộ Pháp đuổi ra khỏi cái đạo tràng. Bây giờ thầy đọc tiếp phần kinh văn của Đức Phật. Đức Phật bây giờ Ngài nói tiếp: người ngu khởi phân biệt các pháp đều như quyển, đối tượng không thể có, nói những thứ như vậy tùy việc mà biến đổi. Giáo lý không phù hợp không phải là giáo lý. Ví như đối bệnh nhân, lương y tùy cho thuốc. Như Lai vì chúng sinh, tùy căn cơ nói pháp. Chỗ chứng trí sở hành của đấng đời nương tựa không phải cảnh ngoại đạo hay của hàng thanh văn. À, Di Đà Phật, thì qua các câu kệ trên, Đức Phật Ngài chỉ dạy cho Bồ Tát Đại Huệ cùng với tất cả tứ chúng về cái phương cách tu hành chân thật. Ngài dạy rằng các pháp hiện hữu ở thế gian, những cái gì mà chúng ta nhìn thấy như là sao, như là cảnh vật của bên ngoài, như là nhà cửa, như là chồng vợ, như là con cái, như là tiền tài, như là danh lợi, như là nữ sắc, như là nam sắc, tất cả chỉ là huyễn mộng và ảo giác thôi. Nhưng mà người ngu thì họ chấp đó là thật. Chính vì vậy mà họ khởi cái vọng niệm, do đó họ bị vướng mắc vào. Và khi mà họ vướng mắc vào những cái cảnh này rồi đó, thì cái tâm của họ khởi lên cái sự ưa thích. Chính vì họ khởi lên sự ưa thích này mà họ phải chuyển luân trong sáu đường lục đạo sinh tử. Nếu mà họ làm thiện thì họ làm chư thiên, phải không? Nếu mà họ giữ năm giới thì họ làm người, phải không? Nếu mà họ xúc kém, không có giữ được thập thiện, không làm chư thiên, mà không giữ được ngũ giới, không được làm người, thì họ làm súc sinh. Họ chỉ có một giới hai giới thôi, họ làm súc sinh. Rồi nếu mà họ không có giới nào nữa mà cái tâm của họ bổn sẻn thì họ làm ngạ quỷ. Và nếu mà họ lại không có một cái giới nào nữa mà tâm họ thật ác, họ làm cái gì cũng cho lợi họ hết, miễn làm sao mà có lợi thôi, họ bàn tay họ nhúng vào trong máu để mà làm tất cả việc ác, thì họ vào trong địa ngục. Thành ra quý vị thấy sao, sáu cảnh luân hồi này là do cái nghiệp lực chúng sinh tạo ra, chứ có ai tạo ra đâu. Chúng ta tạo ra rồi, chúng ta rên khóc ở trong cái nghiệp lực chúng ta tạo ra. Họ nói đúng hơn, chúng ta giăng một cái màn lưới vô minh rồi chúng ta nằm trong đó mà than khóc, mà thở than, chứ không ai tạo ra cho ta hết. Nhưng mà tại sao họ bị như vậy? Họ bị như vậy là tại vì họ không nhận thức được. Họ không có nhận thức được là cái cảnh vật thế gian nó chỉ là huyễn ảo. Nếu mà họ nhận thức được nó là huyễn ảo thì sao? Thì họ không có khởi tâm ưa thích. Mà không khởi tâm ưa thích thì nó không tạo tác thành nghiệp. Do đó họ không có đi vào trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra nhiều người hỏi, thưa thầy làm sao ra sáu đường lục đạo luân hồi? Thì con đừng khởi tâm ưa thích. Thì tự nhiên là cái tâm mình từ từ nó vắng bạc và nó thanh tịnh. Thì lấy cái gì gọi là luân hồi? Chính chúng ta ưa thích, rồi chúng ta tạo nghiệp, và chúng ta trôi lăn mãi trong cái nghiệp đó mà rên khóc do cái màn lưới chúng ta dệt nên bởi vì nghiệp của chúng ta. Do vậy thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là chúng sinh trôi lăn trong cái sáu đường lục đạo là tại vì họ khởi cái tâm phân biệt. Và khi mà họ khởi tâm phân biệt thì cái lòng ưa thích nó hiện ra. Và bây giờ họ lao theo cái sự đó và tự họ tạo ra nghiệp nhân. Mà khi mà họ tạo ra cái nghiệp nhân thì họ phải sao? Họ phải trôi lăn vào cái lục đạo luân hồi để họ trả cái quả của nhân đó. Chẳng hạn như bây giờ họ giữ năm giới thì họ phải trôi lăn trong luân hồi để họ trả cái quả như năm giới, là họ được làm người, phải không? Bây giờ họ làm cái nhân là thập thiện giới thì họ phải trôi lăn ở trong luân hồi để họ trả cái quả của thập thiện giới, là họ làm chư thiên. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rằng trên kinh Đại Thừa diễn tả về cái nghiệp của chúng sinh nó rõ ràng như vậy. Vậy mà có những người mặc cái cà sa, mang giáo phẩm hòa thượng, khi mà hỏi họ nhân quả có không, họ trả lời tỉnh bơ: Đức Phật nói vậy cho chúng sinh sợ, chứ làm gì có nhân quả. A Di Đà Phật, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. những cái người nằm ở phẩm vị cao lớn được mọi người tôn trọng mà thật sự là cái tâm địa ngục, đáng tiếc vô cùng. Bây giờ nói về gì, giáo lý mà tuyệt đối của đạo Phật là gì? Giáo lý tuyệt đối của đạo Phật là sự giải thoát khỏi tam giới. Ngoài cái mục đích này thì người tu nương theo cảnh để tạo tác, kể cả những nghiệp thiện thì họ phải vướng mắc vào con đường sinh tử mà thôi. Như vậy thì bây giờ quý vị muốn không vướng mắc vào sinh tử thì ngưng tạo tác, ngưng khởi tưởng, soi tâm trở lại, đưa cái lục căn từ cái sự khởi tưởng đưa nó trở về sự thanh tịnh. Khi nó hoàn toàn thanh tịnh thì cái sợi dây nào kéo nó đi vào con đường lục đạo luân hồi, không có sợi dây nào hết đó. Quý vị thấy rõ không? Quý vị nên thấy rõ điều này. Vậy thì con đường đi đến cái sự giải thoát phải làm gì? À, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi. Bây giờ chúng ta biết rằng không khởi tưởng thì nó tốt rồi đó, nó không tạo nghiệp rồi. Nhưng mà mình làm thế nào để đi đến cái mục đích giải thoát? Quý vị muốn đi đến cái mục đích của sự giải thoát á, thì quý vị phải thiền định. Ngoài cái thiền định thì không còn cái mục đích nào để quý vị giải thoát cả. Cũng như quý vị đặt câu hỏi làm thế nào để mình qua được cái bờ sông này, thì bây giờ cái mục đích mà qua bờ sông chỉ có con đò, con thuyền thôi. Ngoài con đò, con thuyền, quý vị làm sao quý vị qua? Quý vị có thể nói rằng ngoài con đò, con thuyền thì con có thể lội qua. Thì ở đây quý vị có phải là Bồ Tát chưa? À, quý vị chưa là Bồ Tát thì quý vị chưa có đủ lực để mà lội qua cái biển sinh tử. Quý vị phải nương theo cái giới luật, phải nương theo những cái phương pháp tu của Đức Phật. Đó là con thuyền để quý vị đi đến cái bờ giải thoát. Người nào nói rằng tôi sức mạnh là mạnh lắm, tôi không cần giới của Phật, tôi không cần cái thiền định, tôi sẽ lội qua biển sanh tử, cái người này là cái người nói láo, cái người nói dối. Có nhiều người họ còn phát ngôn vậy. Hôm nay những gì mà tôi nói nó không phải là của đạo Phật nói, không phải Thích Ca nói mà chính tôi nói. Làm sao họ biết được để họ nói? Từ Tam Tạng Pháp Sư trở lại đều nương theo Kinh Phật mà nói chuyện. Không có Kinh Phật họ lấy cái gì họ nói. Thành ra những cái kẻ này kẻ lừa bịp, những cái kẻ mà kêu là bản ngã quá 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 to, dí mình giống như là trời đất vậy. Rất là nhiều người nghe, thầy nói thật, rất là nhiều người họ nói này là tôi tự tìm ra, những cái giáo lý này tôi tìm ra chứ còn không có ai mà biết được hết. Đây là những kẻ mà kêu là loạn ngôn, những kẻ đại ma đầu, những kẻ ăn cơm của đàn na thí chủ mà làm cái việc của bất tịnh, những cái kẻ mượn cái Phật pháp để mà đi vào trong con đường mục đích nhơ bẩn, mục đích đích hèn hạ. Như vậy thì quý vị lại chúng biết rằng con đường mà giải thoát là phải dùng thiền định, phải dùng cái định lực nội quán để quét sạch cái tham sân và si. Mà khi mà tham sân si được quét sạch rồi thì cái tâm tự động nó sẽ thoát ly ra tam giới. Nhưng mà rất tiếc thay, ngày hôm nay những cái bậc tu hành thì họ đi ngược lại, họ đi ngược lại. Họ tạo ra đủ cái cảnh sắc hình tướng mê tín khi mà họ tu hành. Thí dụ qua những cái hình tướng mà họ mê sắc tướng này. Nào là họ đốt sớ sinh tuổi thọ, có những vị hòa thượng mang cái chức hòa thượng rồi ha, mà bị những cái bệnh mà bệnh mà kêu là bệnh bệnh kinh niên hay là bệnh ung thư đó. Những cái bệnh này cái nói đệ tử hôm nay thầy bị ung thư, hôm nay thầy bị bệnh gan, hôm nay thầy bị bệnh phổi, Thôi thì các con còn tuổi trẻ, các con mỗi người cho thầy 10 tuổi đi. À, rồi đốt sớ cầu nguyện để cho thầy tăng tuổi thọ. Sao mà những cái đồ mà ngu ngốc như vậy nó nhiều quá à, quá ngu ngốc. Ơi đó quỷ thần ơi, sao mà trong đạo Phật có những người họ ngu ngốc đến cái giai đoạn này thầy sợ rồi. Nhất là những bậc đó mà nằm trong cái giai của hòa thượng nữa chứ. À, cái tuổi thọ mình là do cái nghiệp lực của mình tạo ra trong quá khứ. Chứ tuổi thọ nào mà người ta cho mình rồi mình được mang tuổi thọ thêm. Đó là những cái người mà nằm ở trên cái vị trí cao mà cái tâm còn ngu ngốc vô cùng. Vậy mà dám đi dạy chúng sinh. Rồi nào là làm nhà cửa xe hơi thật đẹp đem đi đốt. Ừ. Thậm chí cho tới ngày hôm nay họ làm cả cái tượng Phật Dược Sư, họ làm những cái tượng Phật A Di Đà, họ làm cả những cái tượng Phật mà của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi họ đốt để chi cho những người dưới âm có Phật mà thờ. Trời đất quỷ thần ơi, sao mà ngu đến cái giai đoạn này thầy cũng hết biết nói rồi. A Di Đà Phật. Rồi có những cái giáo phái họ dùng cái thần chú á, họ đứng dưới chân á, họ đọc thần chú cái họ di chuyển cái linh hồn người chết để họ sanh thiên. Ôi cái này còn ngu 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 quá trời ngu rồi. A Di Đà Phật. Quý vị là những người chân tu đừng có làm mấy cái trò này. Là những đệ tử chân tu bỏ đi những cái điều này. Những cái điều này không giúp ích gì cho mình hết á. Nó đi về cái sự mê tín dị đoan. Mà ngày hôm nay quý vị nhìn thấy những bậc chân chân tu giờ là sao? Những cái bậc mà nằm ở trong cái hàng Phật giáo bây giờ là sao? Bây giờ họ mặc cái cà sa, họ giống như mặc cái hoàng bào, ha? Giống như mặc hoàng bào của đế vương. Không còn là cái y hoại sắc nữa. Không còn là y bá nạp, lấy những cái vải rơi rớt từ bãi tha ma, từ những cái thùng rác để mà đâu lại để làm thành một cái y bá nạp. Mà họ toàn là họ lấy những cái giải mà những giải xoa, những giải mà nó tốt đẹp rồi họ họ may những giải đó họ chưa chịu nữa, tại vì may những giải này chưa bắt mắt. Ừ. Họ còn thiêu lên nào con rồng giống như đế vương vậy ha, rồi họ thiêu lên nào hoa sen giống như là họ họ đang ở thế giới cực lạc vậy đó ha. A Di Đà Phật. Thôi tôi nói tới ngày hôm nay thì thầy miễn bàn rồi. À, thì ngày hôm nay thiên ma nó đội lớp tu sĩ nhiều quá rồi. Thành ra tụi con nên tránh xa những vị này. Chứ thầy thì thầy bây giờ thầy hết ý kiến rồi. Thầy hết ý kiến rồi. Bởi vì họ còn cái sự phân biệt như vậy. Cho nên họ phải sa chân vào trong nhân quả. Và họ sẽ chôn mình qua nhiều kiếp sống sinh tử luân hồi. Thành ra quý vị thấy những người như vậy quý vị phải thương xót họ. Tại vì thì quý vị biết rằng qua kiếp sống này thì họ sẽ trôi lăn ở trên cái con đường sinh tử luân hồi. Nhất là những cái người mà họ lợi dụng Phật Pháp để mà họ lừa bịp. Họ lợi dụng Phật Pháp để họ lợi dưỡng. Những người này trước sau gì họ cũng đi vào trong cái dòng nhân quả rất là đáng thương. Nhân quả không có tha thứ những người này đâu. Quý vị nên biết rằng kiếp sống của họ bây giờ coi như kiếp sống chót ở trên thế gian này. Và sau này quý vị thấy rằng họ sẽ lưu chuyển vào trong những cái kiếp lạc đà. Họ lưu chuyển vào những cái loài mà cho chó sói đói. Họ lưu chuyển vào những cái loài mà như là chim mà lỗ chim mà nó luôn luôn nó bị đói khổ. Nó không ăn đầy đủ được. Thì kiếp sống họ phải chịu như vậy. Chính họ tạo ra thì họ phải phải chịu như vậy. Nếu mà những người này họ thật sự họ biết tu thì họ phải biết rằng các cảnh giới ở mười phương này là do tự tâm nó biến hiện ra. Vì thế mà không nên khởi tâm phân biệt và phải dùng thiền định nội quán để tiêu diệt cái tham sân si. Khi mà họ tiêu diệt được tham sân si ở trong bổn tâm rồi đó thì mười phương của họ đều là quốc độ an lạc và thanh tịnh. Di Đà Phật, quý vị thấy thầy giảng đạo nó khác người ta nhiều quá ha. Thầy không có đi vào sự tướng, thầy đi vào trong bản tâm mà. Quý vị nào tu tâm mà nó thanh tịnh thì tự nhiên quốc độ quý vị sanh vào nó tốt à. Do đó cái sự dạy đạo của sư tổ và thầy hình như là nó khác với chúng sinh giờ. Chúng sinh giờ mang hình tướng nhiều quá, mang hình tướng mà thấy sợ luôn á. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã chỉ rõ nơi an trú pháp thân bằng cách là không khởi tâm phân biệt và xả ly cảnh giới bên ngoài, luôn luôn phải dùng thiền định để làm cho tâm linh của mình càng ngày càng được an lạc, thì giải thoát nó sẽ hiện tiền trước mắt. Điều này thì các hàng ngoại đạo và thanh văn chưa thể làm được, bởi vì những hàng ngoại đạo và thanh văn cái tâm chấp pháp của họ chưa được tiêu trừ. A Di Đà Phật, quý vị thấy thầy giảng bữa nay rất là rõ ràng, quý vị hiểu rồi đó. Từ xưa tới giờ quý vị thấy thầy lên ngồi ở đạo tràng thầy có giảng cái gì về sự tướng không? Thầy toàn là giảng bảo bốn tấm không à, nhất là trong cái kinh Duy Ma Cật. Duy Ma Cật Ngài đã nói rõ ràng bốn tâm, tức là bốn thổ. Bốn thổ tức là bốn địa tức là nơi cảnh giới mình sanh vào. Quý vị đọc cái câu đó là đủ hiểu rồi, cần nhiều phải đọc thêm nhiều chứ nữa. Thành ra bây giờ cái tâm quý vị là cái tâm bất tịnh, tâm quý vị là tâm ngạ quỷ. Thì bây giờ quý vị muốn trong thế gian mà trong tương lai quý vị sanh vào cái cảnh mà giàu sang, giàu cảnh đế vương làm sao có, không bao giờ có được hết á, không bao giờ. Do đó quý vị đừng u mê nữa, tu phải chân thật, phải nhìn được cái bản tâm của mình. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Lại nữa, này Đại Huệ, nếu Đại Bồ Tát hữu tình muốn biết rõ cảnh giới phân biệt, năng thủ, sở thủ đều do tự tâm biến hiện, thì hãy xa lìa sự huyên náo, sự hôn trầm, sự ngủ gục, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, nên siêng năng tu tập, xa lìa tụ hội, xa lìa nghe tà luận ngoại đạo và các pháp nhị thừa phân biệt. Các tướng do tự tâm bày đặt ra hết. A Di Đà Phật, bây giờ có những vị họ hỏi bây giờ tu sao đại sư, thì bây giờ cái câu văn này là chỉ cách tu nè. Bây giờ câu văn là chỉ quý vị cách tu nè, lắng nghe cái phần này nè. Đây là một đoạn kinh mà nghĩa lý nó rất là tuyệt vời. Đức Thế Tôn Ngài đã vì thương xót Đại Huệ Bồ Tát và tứ chúng. Và các bậc tu hành, các Bồ Tát hữu tình trên thế gian này muốn mà thấy được hành trạng của cảnh giới phân biệt do vọng tâm nó làm chấp, thì chính họ phải xa lìa nơi huyên náo, phải ngủ nghỉ đầy đủ, tránh xa sự hôn trầm, tránh xa sự ngủ gật. Quý vị biết rằng cái sự hôn trầm và ngủ ngủ gật đó là do quý vị ngủ nó không đầy đủ. Do quý vị ngủ không đầy đủ thành ra khi mà ngồi thiền á, quý vị bị rớt vào cái hôn trầm rất nhiều. Quý vị sẽ rớt về cái ngủ gục cũng rất nhiều. Mà hôn trầm và ngủ gục mà nó hiện rồi á, thì cái cảnh giới nhập định nó không có hiện ra. Bởi vì cái hôn trầm và ngủ gật á, là nó đối nghịch với cái cảnh giới an lạc. A Di Đà Phật, thầy nói còn nghe không? Ngoài ra đó thì mỗi ngày phải gia công tu thiền. Và khi mà gia công tu thiền đó thì phải trải qua ba thời. Ở trong cái kinh dạy rõ ràng là đầu đêm. Đầu đêm tức như là 5 giờ chiều đó quý vị. Từ 5 giờ chiều trở đi quý vị bắt đầu ngồi thiền là được rồi. Bây giờ nói về giữa đêm, tức là 12 giờ khuya trở lên. Và cuối đêm tức là 5 giờ sáng trở lên. là những cái ba thời này là những cái thời khắc mà cái tinh anh của vũ trụ rất là tốt. Do đó quý vị ngồi, quý vị gia công tham thiền thì dễ dàng nhập định. À, thầy nhắc lại cho quý vị nhớ là muốn tiêu diệt và thấy được những cái vọng tưởng từ trong tâm a lại gia thức nó hiện ra thì quý vị phải tu thiền qua ba 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 thời khóa, tức như là 5 giờ chiều trở đi tới 12 giờ khuya và 5 giờ sáng. Thì giờ dễ đâu có gì đâu quý vị, thí dụ quý vị tu thiền đó thì chiều 5 giờ chiều quay quý vị bắt đầu tọa thiền công công phu ngồi nội quán trong vòng 30 phút, 1 tiếng hoặc là hai tiếng tùy theo cái khả năng. Rồi bây giờ thí dụ 5 giờ quý vị tu tới 6 giờ đi nha, tu tới 6 giờ ăn uống, cái 8 giờ quý vị bắt đầu nghỉ nghỉ quý vị nghỉ đây tới 12 giờ là quý vị ngủ được 4 tiếng rồi, phải không? Ngủ được 4 tiếng quý vị bắt đầu thức 12 giờ quý vị ngồi thiền. Quý vị ngồi thiền từ 12 giờ tới tới 1 giờ, đó là quý vị ngồi 1 tiếng rồi. Rồi 1 giờ quý vị bắt đầu đi ngủ, tới 5 giờ quý vị thức dậy ngồi thiền tiếp là quý vị ngủ 8 tiếng rồi. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ 8 tiếng chưa? Thành ra quý vị thì ngủ đầy đủ 8 tiếng như vậy thì cái tâm quý vị nó không hôn trầm, nó cũng không ngủ ngục được. Mà quý vị lại đầy đủ cái công phu để tu nữa. Thành ra người tu á, không có thời giờ họ họ hí luận đâu. Người tu mà chân thật không có thời giờ tu, mà đừng nói chi là thời giờ mà họ hí luận. Thành ra quý vị thấy người nào mà hí luận này kia đó là biết là người đó không tu gì hết á. Họ tu miệng á, nha. Họ tu khẩu đầu thiền á, chứ thật sự họ không tu. Người tu họ không có thời giờ. Riêng cái bản thân của họ đó thì họ phải xa lìa các nơi tụ họ tụ 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 hội à, những cái nơi mà nói chuyện thế gian, nói chuyện nhảm nhí của cuộc đời, mấy cái này quý vị đâu cần nghe đâu. Quý vị mà từ nhỏ tới lớn lên quý vị nghe biết bao nhiêu chuyện của thế gian rồi, quý vị đâu cần mà phải đến mà tụ hội để nghe những điều này đâu à. Rồi quý vị cũng phải xa lìa những nơi mà giảng pháp, những nơi giảng pháp mà cái chuyên đề không phải sự giải thoát. Chẳng hạn như những nơi giảng pháp họ nói chuyện về trong thế kỷ này thì những người tuổi trẻ phải làm gì, cái này đâu phải giải thoát đâu, phải không? Hay là trong cái thời buổi này mình phải làm sao để cho con người mình nó được vẹn toàn, cái này nó cũng đâu phải là giải thoát đâu, phải không? Đến những nơi mà họ nói về pháp thiền định tu, đây là những cái nơi mình nên đến. Họ nói về pháp thiền định tu, họ đã nói về những cái ấn chứng của đường tu, là những nơi này là mình nên đến. Thành ra nhiều khi quý vị đi nghe pháp mà quý vị không có hiểu được cái điều gì, nghe là về cái quý vị chỉ sao, quý vị chỉ nghe cái danh người đó mà tới thôi. Chẳng hạn như nghe Đức Đạt Lai Đạt Ma, Đạt Lai Đạt Ma bữa nay thuyết giảng nói về cái thế kỷ tuổi trẻ, cái quý vị vội mua vé chạy vô nghe. Vô nghe cái gì, ông không nói về giải thoát đâu. Ông nói về những cái thế kỷ của tuổi trẻ hôm nay mà quý vị không nghe, nghe cái gì? Quý vị thấy không? Thành ra quý vị bỏ đồng tiền ra mà nó không đúng chỗ. Nó không đúng chỗ. Quý vị là những người tu chân chánh thì cái nghe của mình là chỉ nghe người ta dạy thiền định. Cái nghe của mình là nghe người ta dạy những ấn chứng của tu. Chứ không có nghe những cái chuyện mà mơ hồ, những cái chuyện mà người đời ai cũng là nói được hết á. Đừng nói chi mấy cái bậc mà đạo sư mà đi nói những cái chuyện của thế gian pháp thì nói để làm gì? Do đó quý vị thấy không, nhiều khi mình tu mà mình không có trí huệ đó, mình dễ bị si mê lắm. Mình si mê đó, mình ưa làm sao? Mình ưa chạy theo danh của người đó. À, thấy người đó tới đâu cái mình chạy theo tới đó. Kể cả những ông Pháp Vương là tự bên Tây Tạng họ phong chứ có phải Pháp Vương đâu. Họ nói được cái gì mà gọi là Pháp Vương? Họ ngồi họ tụng chú mà quý vị là người Việt Nam quý vị có hiểu gì đâu. Vậy mà cũng chạy về, trời ơi bữa nay ông Pháp Vương này ông làm cái lễ hội lớn quá ai cũng đi đông. Hỏi chứ, vậy chứ đi đâu ông nói gì? À ông tụng chú không à? Trời đất quỷ thần ơi. Quý vị thấy quý vị bỏ cái thời giờ mà quý báu quý vị ra mà quý vị thấy quý vị học được những cái điều nó không phải, không không nên học. Thầy xác nhận với quý vị ngày hôm nay người Tây Tạng không có thần thông gì hết á. Họ tụng chú là tụng vậy thôi chứ cái thần lực họ không có. Thành ra đừng có mà vì danh của một người nào để mà chạy theo, mệt lắm. Hãy để thời gian tu thiền đi, hãy để thời gian nội quán đi, hãy để thời gian mà suy xét lại bổn tâm của mình, hãy để thời gian mà tiêu diệt cái tham sân si của mình đi, thì quý vị thành đạo à. Đừng có chạy đâu, đừng có chạy đông chạy tây nữa, mệt lắm. Có được như thế thì bản tâm quý vị nó lần hồi được thanh tịnh và đủ khả năng để nhận biết các tướng sinh diệt từ trong cái bổn tâm tâm nó sanh ra. À, quý vị thấy rõ ràng kinh Lăng Già Đức Phật dạy rõ ràng vậy. Xa lìa những cái nơi huyên náo, xa lìa những cái nơi tụ họp nói chuyện thế gian. Xa lìa những nơi giảng pháp của những vị mà tà sư, xa lìa những nơi giảng pháp không có ích. Xa lìa những nơi giảng pháp mà chính mình không hiểu. Thầy nghĩ qua cái bài pháp này quý vị chắc mở mắt cái huệ nhiều rồi ha. Từ đây không có đi mà nghe những cái chuyện mà du dơ nữa. Không có chuyện du dơ nữa. Thầy không thấy mấy vị đó làm cái gì lợi ích cho chúng sinh mà thầy thấy lấy tiền của chúng sinh thì nhiều hơn à. A Di Đà Phật. Họ làm gì được cho chúng sinh? Thật sự ra nhìn lại đi. Hãy nhìn lại những cái hành động họ làm, họ chưa làm gì được chúng sinh đó. Họ đọc những cái thần chú du dơ rồi họ nói rằng họ giải nghiệp cho mình. Đây là cái lừa bịp vô cùng. Cái gì mà giải nghiệp cho mình? Nghiệp của mình giải cho ai giải cho mình? Thầy mình giải cho mình tu thiền để mình giải nghiệp cho mình chứ ai giải cho mình? Đừng có vô minh nữa quý Phật tử ơi. Làm ơn giùm đi, đứng lên phát huy cái trí huệ để tự mình giải thoát. Bây giờ thầy nói kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ, khi bậc Bồ Tát đã an trú ở trong tâm trí huệ thì hãy siêng tu ba cái thánh trí cao cả. Một là tướng vô ảnh tượng, hai là tướng nhất thiết chư Phật nguyện trì, ba là tướng tự chứng thánh trí sở thú. Những vị tu hành khi đạt được các tướng ấy thì liền xả bỏ được tướng lừa què của trí huệ mà vào địa vị thứ 8 của Bồ Tát Tát Đạo. Và những vị này đối với ba tướng ấy thì tu hành không gián đoạn. À, quý vị thấy rõ ràng Đức Phật của hôm nay chỉ cho quý vị bỏ những cảnh họ huyên náo, quay trở về tự tánh để tu trong ba thời: 5 giờ chiều, 12 giờ tối khuya và 5 giờ sáng. À, thầy này nhắc lại để cho quý vị nhớ. Và trong khi mà mình thâm thiền đó, khi mà tâm mà đã được thanh tịnh rồi đó thì đừng để cái tâm mình nó vô ký, mà hãy cứ quán những ba cái tướng này là tướng vô ảnh tượng, tướng nhất thiết chư Phật nguyện trì, tướng tự chứng thánh trí. Này đại huệ, tướng vô ảnh tượng là sao? Là kết quả tu tập đạt được các pháp của nhị thừa ngoại đạo. Tướng hết thảy chư Phật nguyện trì là sao? Là do bổn nguyện của chư Phật mà sanh ra. Tướng chỗ hướng đến của các bậc tự chứng thánh trí là sao? Là do không giữ hết các pháp tướng mà thành tựu các thân tam muội như quyển như hóa đạt đến Phật địa. Đại huệ ấy là ba tướng của thánh trí cao thượng. Nếu đạt được các tướng ấy, tức là đạt đến cảnh giới của thánh trí tự chứng, ông và các Bồ Tát nên tu theo hạnh này. Đó, quý vị cần gì phải đi học xa vời đó. Quý vị thấy hôm nay thầy giảng kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già Thâm Ấn, thầy chỉ rõ ràng cảnh giới tu đó. Đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là những điều quý vị nên học để tu. Chứ đừng đi những học những cái pháp khác, nó không có ích gì hết á. Đi tới những đạo tràng của những cái vị mà kêu là pháp dương này kia, họ đọc chú EA rồi họ làm được cái gì? Quý vị thấy họ làm được cái gì, nói thầy nghe coi. Hồi đó giờ họ làm được cái gì? Quý vị nào đã đi đến những đạo tràng nó thấy họ làm được gì? Chẳng làm được cái gì hết á. nó làm cho mình đi vào chỗ mê tín thêm chứ có làm được cái gì. Thật sự thầy nói chính cá nhân họ, họ cũng chưa có phá được những cái tham sân si trong lòng họ nữa, nói gì mà họ giúp cho quý vị. Chuyện đó còn lâu xa. Thầy nói rằng trong cái thời mà pháp này nó biến tướng qua nhiều cái hình thức lắm, nhất là cái loài ma đó, cái gì nó cũng biến tướng được hết đó. Nó làm đủ hạnh hết đó, đủ làm đủ trò hết đó. Nó thấy cái trò nào mà chúng sinh mà thích đó là nó bắt đầu nó làm à. Nó làm để cho nó được hưởng cúng dường. Cái loài mà nó còn ưa cái mùi tiền á, cái loài mà còn ưa những cái mùi mà của thế gian đó, cái loài này là loài ma chứ đâu phải loài của người tu. Người tu là người ta không có thích gì nữa hết á, người ta chỉ là tu làm sao để được sự giải thoát mà thôi. Tiền chỉ là phương tiện để cho họ tạo tác, họ giúp đỡ cho chúng sinh, hoặc họ có làm chùa để mà phổ độ chúng sinh thôi, chứ cá nhân của người tu không có gì hết á. Thầy nghĩ trong tương lai cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn này mà đem ra chắc quý vị nghe nổ lỗ tai hết ha. Cái cuốn này thầy nói chân thật quá ha. Thầy nói là kêu là những cái vị mà có cái tâm tà chút là họ nổ lỗ tai hết. Nhưng mà bây giờ không nói thì không được, tại vì cuốn kinh này coi như là cuốn kinh chót trong cái cuộc đời của thầy giảng rồi. Thành ra những gì mà thầy ghi lại để cho chúng sinh nghe, để mà chúng sinh cảnh tỉnh, thầy không có giảng thêm cái cuốn kinh kế tiếp nữa đâu. Cuốn này coi như cuốn kinh chót của thầy rồi. Thành ra thầy cảnh tỉnh thế gian, họ có làm thì họ giải thoát, họ không làm thì họ đi vào ở trong cái địa ngục môn của họ, có vậy thôi. Chứ thầy nhìn ở trên thế gian này á, thầy thấy cái lộp cái bọn mà lừa bịp chúng sinh nó nhiều lắm, nó đông lắm, nó đông vô cùng. Mà chúng sinh có bị nó lừa bịp là phải, là tại vì chúng sinh không học những cái điều tu giải thoát, mà học những cái điều gì danh gì lợi của những người đó mà thôi. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì Đức Phật của chúng ta thật là tuyệt vời. Ngài đã diễn bày một cái đoạn kinh rất là siêu tuyệt. Ngài chẳng những Ngài chỉ cho cái ba thời mình phải tu hành, Ngài chỉ cho phương pháp tu là phải thiền định, mà cả Ngài đã dạy thêm nữa là chúng ta phải phải làm như sau. Một là chúng ta xa lìa các nơi huyên náo. Hai, chúng ta tránh đi cái sự hôn trầm và ngủ gục. Ba, chúng ta khởi tu trong ba thời, đầu đêm tức là 5 giờ chiều, giữa đêm tức là 12 giờ khuya, và cuối đêm tức là 5 giờ sáng trở lên. Trong ba thời này phải gia công tu thiền. Phương pháp tu thiền là do những bậc minh sư mình thọ giới hướng dẫn. Quý vị nghe rõ ha. Tu đến khi nhận ra các tướng sinh diệt của tư tưởng thì phải tiêu diệt chúng. Khi chúng không sanh khởi nữa thì tâm của quý vị hoàn toàn được thanh tịnh. Khi bấy giờ bốn, khi tâm thanh tịnh đã hiện hành thì không để trống không vô ký, mà phải dùng trí huệ để quán thấy rõ tướng vô ảnh tượng, tức là thấy rõ được cái tướng lục căn hoàn toàn thanh tịnh. Tất nhiên là khi mà tướng thanh tịnh rồi thì quý vị quay cái tâm lắng nghe, con mắt có thanh tịnh hay không, lắng nghe cái lỗ tai có thanh tịnh hay không, lắng nghe cái lỗ mũi có thanh tịnh hay không, có nghĩa là quay nội quán về cái lục căn coi nó thanh tịnh như thế nào. Và tiếp theo đó thì phải quán sát cái bổn tâm phát nguyện tu hành của mình nó như thế nào. Quý vị thấy rằng bây giờ quý vị nói trời ơi con phát tâm nào con không hay, con không biết, nhưng mà thật sự phát tâm của chúng con đều nằm ở trong tàng A Lại Gia Thức. Và khi mình tu thiền thì mình sẽ thấy cái sự phát tâm này. Cái chỗ này thì Đức Phật gọi cái danh xưng là gì, gọi cái danh xưng là bản tâm bồ đề phát nguyện. Đây là những cái điều mình phải phải biết. Cũng như quý vị đã thấy rằng Đức Bổn Sư Ngài cũng đã trình bày về cái bổn tâm phát nguyện của Ngài. Ngài nói rồi, Ngài nói từ cái thời Đức Phật Không Dương Như Lai ra đời, ta đã cùng với Di Lặc, A Nan đồng thời đã phát tâm tu hành. Ta thì do cái sự tinh tấn và trí huệ tu hành nên đạt được Phật quả. Kế tiếp là Di Lặc và sau cùng là A Nan. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã nhìn thấy được cái chỗ phát nguyện của chính mình. Thì bây giờ quý vị nằm ở trong cái thiền quán này, thay vì để cái tâm nó hư không, nó vắng lặng như vậy, thì quý vị quay trở lại để thấy được cái bổn nguyện của chúng ta. Khi mà quý vị thấy được bổn nguyện quý vị thì quý vị sao? Vô tình quý vị đắc được cái tha tâm thông luôn, thấy được quá khứ hiện tại vị lai. Cái chỗ này là chỗ rất là hay, nhưng mà chỗ này thì Đức Phật Ngài không nói rõ, là tại vì Ngài muốn làm một cái sự ngạc nhiên cho người tu. Khi quý vị quay trở về để tìm lại, à ta bây giờ mặc dù hôm nay ta tu hành, nhưng mà cái sự phát tâm ta từ thời nào? Quý vị sẽ khởi cái tưởng điều này khi mà tâm thanh tịnh, thì một ngày nào đó quý vị sẽ thấy được quý vị phát tâm thời nào. Bởi chính vì Đức Phật Ngài thấy được cái điều này, do đó Ngài mới dạy chúng ta phải học ba cái tướng này. Một là cái tướng vô ảnh tưởng, tất nhiên là quán xét lục căn của mình nó hoàn toàn thanh tịnh chưa, gọi là tướng vô ảnh tưởng. Rồi kế tiếp là tướng nhất thiết chư Phật nguyện trì, quán xét cái bổn tâm của ta tu hành từ thời nào. Và sau cùng là cái tướng tự chứng thánh trí. Đây là cái cảnh giới mà chúng ta sẽ thấy được cái sự phát tâm tu hành của chính bổn thân của mình. Quý vị thấy từ Phật mà không vươn ra đời cách đây, trời ơi, vô lượng vô số kiếp. Vậy mà Đức Phật Ngài ở trong cái tu, Ngài đã dùng cái tâm của mình quán xét ngược trở lại thời gian và thấy được cái bổn nguyện của mình. Thì quý vị thấy điều này đâu phải một mình Đức Phật làm đâu, mà quý vị đều làm được hết. Nhưng mà muốn làm điều này thì phải nằm ở trong cái thiền định, cái thiền quán. Nằm ở trong cái tư tưởng đã tuyệt an lạc, không còn một cái tưởng nào nó khởi nữa, thì bây giờ mới quán xét đó, thì nó sẽ hiện thành. Mà khi mà quý vị hiện thành được, được cái điều này rồi đó, thì quý vị sẽ đắc tha tâm thông. Và phần thứ ba là sau cùng chúng ta quán xét tự chứng thánh trí sở thú. Nghĩa là chúng ta trong cái phần thanh tịnh đó, chúng ta quán tưởng, xét hết, coi trong cái tư tưởng của A Lại gia thức của mình còn một cái di tế phiền não nào nó ẩn trú trong đó không. Khi quý vị, cái điều này thì khi mình nói đó, cái tâm phàm nó làm được đâu. Cái tâm mà nhập thiền thì nó mới có thể đi vào trong cái tàng A Lại gia thức được. Chứ còn cái tâm của người phàm, họ chỉ đi đến cái chỗ mà ý thức thôi, chứ họ không đi vào được cái thức thứ ba tám, tức như là tàng A Lại gia thức. Do đó cái công phu thiền định nó sẽ đi vào tới tàng A Lại gia thức. Và trong cái tàng A Lại gia thức này, quý vị phóng tâm để tìm. Để tìm cái gì? Tìm cái di tế tưởng của nó còn không. Cái chỗ này Đức Phật gọi là tự chứng thánh trí sở thú. Và khi mà quý vị xoay tìm lại trong cái tâm A Lại gia thức mà nó không còn những di tế này để mà quý vị cần phải tiêu diệt nữa, thì bây giờ cái tàng A Lại gia thức của quý vị nó sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Và bây giờ thì quý vị không gọi là Bồ Tát nữa, mà bây giờ quý vị sẽ đi vào cảnh giới của nhất thiết chủng trí Như Lai. Quý vị thấy con đường tu thiền nó đi nhanh không? Rất là nhanh. Trong một kiếp mà quý vị có thể đã đạt đến cái đại viên cảnh trí rồi. Còn những cái pháp tu khác thì quý vị thấy sao? Những pháp tu khác thì hình như là nó mơ hồ, nó rất là mơ hồ. Ở pháp tu thiền thì nó thực tế, là tại vì nó phá đi những cái di tế tưởng ở trong tâm. Thành ra mình thấy nó chứng ngay lập tức. Còn những cái khác thì nó không có được như vậy. Do đó nếu mà trường hợp mà quý vị tu, nếu thầy là cái người mà dẫn đạo, thầy vẫn khuyên quý vị tu thiền. Thầy vẫn khuyên quý vị phải nương theo cái kinh Lăng Già này như hồi nãy giờ thầy trình bày quý vị tu. Thì trong cái kiếp này chắc chắn là tệ lắm quý vị cũng vào A La Hán quả, khỏi cần phải cầu nguyện đông nguyện tây, khỏi cần phải về cực lạc quốc độ. Cực lạc quốc độ chỉ là một quá thành thôi, về đó làm gì? Về đó rồi cũng vậy thôi à, rồi cũng ăn ngủ rồi đợi ngày, rồi quý vị vô qua vô lượng vô số kiếp, rồi quý vị cũng phải phải mất đi à, rồi quý vị cũng phải lang thang ở trong thập phương thế giới nữa à, chứ quý vị đâu? A Di Đà Phật. Thành ra thầy mong rằng quý vị phải có cái bồ đề tâm trí huệ, đừng có nghe người ta nói cái gì cũng tin đó, đó tin như vậy là tin cái sự mà kêu là đưa cái tâm mình, thay vì mình đưa cái tâm mình nó hướng thượng lên, mình đưa cái tâm mình nó nhược tiểu đi trở xuống, và đồng thời mình mất nhiều thời gian nữa, vô ích lắm đó. Bây giờ thầy hỏi những người mà họ học đạo của bên Tây Tạng, họ độ niệm chú, bây giờ họ làm được gì? Nói thầy nghe coi, không làm được gì hết. Quý vị thấy không? Bây giờ niệm chú cũng không có thành tựu phép thần thông, mà rồi niệm chú cũng có, không có làm cho mình xóa được cái tham sân si à, tham sân si phiền não nó cũng như đầy dẫy trong tâm. Như vậy thì làm để làm gì? Thời gian bỏ ra 40-50 năm mà rốt cuộc là không được gì hết á. Bây giờ người nào nói rằng tôi tu cái thần chú được cái thần lực, làm cho thầy coi. Thầy thách luôn cả mấy ông vị pháp dương mà ở bên Đạt La Đạt Ma đó, thầy thách luôn cả Đạt La Đạt Ma đó, làm thử thầy coi, bảo đảm không ai làm được hết á. Nhưng mà tu thiền làm được, tại vì tu thiền như quý vị đã thấy Đức Phật trình bày, qua cái phép quán mà biết rằng tất cả các pháp đều là quyển mộng, thì đi vào trong tam ma đề, có pháp thân, có pháp thân có thể biến hiện được. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Thầy không có phải là nói mà phỉ báng một cái đạo tôn giáo nào hết, nhưng mà mình phải biết rằng cái thiền là một cái chân chánh, cái thiền là một cái gốc căn bản để giải thoát. Nếu nó không phải là gốc cơn căn bản thì làm sao mình có những vị tổ như là Maha Ca Diếp, làm sao mình có những vị tổ như Bồ Đề Đạt Ma? Những người này là họ mang cái nguồn gốc của sự giải thoát đến cho chúng sinh đó. Nhưng mà chúng ta là những người mà nghiệp quá nặng, thành ra chúng ta mê tín những cái điều mà thật sự không đáng, không đáng để chúng ta bỏ thời giờ ra. Đó, quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ, quý vị thấy thiền tâm bây giờ hiện tại trên thế giới chỉ còn sư tổ Kim Cang Nhân Giác à. Mà rồi quý vị không nương theo ngài tu thì làm sao mà quý vị có thể an lạc được? Quý vị thấy trong cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo không? Ngài đã dùng du hí thần thông, ngài đi như vậy là quý vị đã biết rồi. Bây giờ quý vị muốn học cái du hí thần thông chỉ có sư tổ dạy à. Ngoài ra thầy nghĩ không ai dạy được hết á. Tại vì những người đã vượt qua được, những người có kinh nghiệm, người ta mới dạy quý vị đến. Ngày hôm nay thế gian người tu rất nhiều mà có ai đắc đạo đâu. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao không đắc đạo, là tại vì thầy họ có đắc đạo đâu mà họ đắc đạo. Cái người đắc đạo họ mới truyền lại cho đệ tử của họ đắc đạo. Còn người không đắc đạo thì đừng mong gì hết á. Họ tu mù, tu mò làm sao mà họ có thể đạt được. Đó, ngày hôm nay trong cái kinh Tăng Già Tham Ấn, thầy thách tất cả những người mà nghĩ rằng mình nói rằng mình dùng thần chúa, dùng thần lực để mà có thần thông. Thầy thách đó. Thành ra toàn là lừa bịp mà. Nó dốc, nó dối. Con đường mà chân chánh mà Đức Phật đi, ngài đã diễn tả trong 49 ngày của ngài không có phải là niệm chú. Trong 49 của ngài là thiền định, và sau cùng là nhập định và đắc được cái lục thông và tam minh, phải không? Ngài nói rõ ràng cái điều đó. Ngày hôm nay quý vị đừng có đi mà nó đi xa vời nữa. Thầy mong quý vị tóp lại đi. Tóp lại đi, dùng ba cái thời để công phu đi. Quý vị sẽ thấy rằng tâm tánh quý vị nó thay đổi một cách đặc biệt vô cùng. Những gì mà ngày xưa tới giờ quý vị mơ hồ nó sẽ hiện trong tâm quý vị. Quý vị biết rõ ràng. Thật sự ra thầy nói những điều này thì thầy rất là đụng chạm. Nhưng mà thầy phải nói. Bởi vì bây giờ thầy xin lỗi nha. Họ có đến họ giết thầy thì thầy cũng mô Phật. Tại vì họ quá từ bi. Nha. Họ quá từ bi, họ giúp cho thầy đi nhanh về trong cái thế giới an lạc của thầy. Có vậy thôi, không có gì sợ nữa hết á. Nhưng mà ngày hôm nay thấy những cái biến chuyển của Phật Pháp như vậy, làm sao mà lòng của thầy không có đau được. cái giáo pháp của Như Lai để cho cái tội tà nó ẩn vào, nó làm cho hư hết, làm sao mà có thể chịu đựng được. Thành ra những cái vị nào chân chánh, chúng ta phải phù trì Phật pháp. Trong cái Phật pháp ngày hôm nay thì chúng ta phải cần học cái thâm thiền. Cái thâm thiền là quan trọng nhất. Quý vị học thâm thiền rồi, rồi quý vị bỏ ra ba thời quý vị tu đi, quý vị sẽ thấy nó khác. Nó khác liền. Không phải là thầy nói để mà thầy đưa cái thiền định lên đâu. Không phải như vậy đâu. Là tại vì cái thiền định nó là từ cái gốc của Đức Bổn Sư. Quý vị thấy Đức Bổn Sư ngài lấy cái gì để thành đạo? Bây giờ trả lời thầy đi. Tất nhiên là thầy ngài lấy cái thiền định, và trong 49 ngày đó là ngài đã thành đạo.